Bí thư trùng sinh, chương 2410, tính toán chi ly khiêm tốn, 2, góc truyện audio.com, bốp, sầm vật cương vỗ mạnh tay lên mặt bàn, một cảm giác kinh sợ áp chế bốn phía, lại giống như thủy triều xô về bốn phương tám hướng. Lúc này đám người trong phòng đều nhìn sầm vật cương, trực giác nghĩ rằng mưa gió sắp kéo đến. Công tác của mật đông chúng ta rốt cuộc là sao? Ai có thể nói cho tôi biết không? Vì sao tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta trước nay luôn là rất cao, bây giờ lại rơi xuống những vị trí dưới cùng như thế? Chỉ mới một năm mà đã sinh ra những chuyển biến lớn như vậy sao? Sầm Vật Cương lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt lão rơi lên người các vị thường ủy, tỉnh ủy, khi ánh mắt lão rơi lên người Kim Chính Thiện thì lạnh giọng nói. Bí thư Chính Thiện, rừng mật luôn là thành phố đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế Mật Đông, anh nói cho tôi xem, vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố rừng mật năm nay lại giảm xuống thấp như vậy? Có phải là năm nay các anh gặp vấn đề gì không? Bí thư Sầm, chúng tôi không làm tốt công tác của mình. Kim Chính Thiện là một vị thường ủy, tỉnh ủy có danh tiếng rắn giỏi, là một trong số ít những người có gan đối chất với Sầm Vật Cương, thế nhưng lúc này Sầm Vật Cương mở miệng chất vấn, Kim Chính Thiện căn bản không tự chủ được phải hạ thấp âm thanh xuống. Sầm Vật Cương hỏi vấn đề này và Kim Chính Thiện biết nó là vì cái gì? Hắn sở dĩ ôm trách nhiệm lên người mình, căn bản vì biết đối phương đang nói về ai. Sầm Vật Cương cũng không tiếp tục truy hỏi, lão dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kim Chính Thiện, sau đó thản nhiên nói. Bí thư Kim, hy vọng các anh sau này làm tốt công tác của mình, nếu như một thành phố không phát triển kinh tế, như vậy rõ ràng là người chấp chính quá hồ đồ. Tôi chỉ cường điệu một vấn đề, đó là chỉ tìm phương pháp để phát triển, không thể tìm lý do để biện hộ vì sao mình tụt hậu hơn người ta. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tình hình kinh tế của thành phố các anh không được cải thiện, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy tiến hành xử lý cả ban ngành rừng mật các anh. Nếu như là trước kia thì Kim Chính Thiện tuyệt đối sẽ không chịu nhịn, thế nhưng bây giờ người ta mạnh hơn mình cả thế và lực lại có cơ sở là mình không làm tốt công tác, như vậy lời phê bình của đối phương là đương nhiên, mình không thể nào giải thích được. Khư Kim Chính Thiện đang áp chế cảm giác bất mãn của mình, Sầm Vật Cương chợt nói với Hà Kiến Trương. Chủ tịch Hà, thành phố rừng mật không làm tốt công tác của mình, anh là phó chủ tịch thường vụ nắm công tác kinh tế, anh nói cho tôi biết xem, đây là vì nguyên nhân gì? Hà Kiến Trương nhìn gương mặt áp bức của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát định mở miệng. Lúc này hắn có một lựa chọn, đó là sẽ tỏ thái độ như Kim Chính Thiện. Khi Hà Kiến Trương định mở miệng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Bí thư Sầm, vấn đề này anh không cần hỏi người khác, tôi biết rõ ràng vì sao Mật Đông tăng trưởng chậm như vậy, tôi sẽ cho ra câu trả lời. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người, sau đó thản nhiên nói. Bí thư Sầm, vừa rồi ngài để cho Chủ tịch Hà đọc qua danh sách sắp xếp tốc độ phát triển kinh tế của các tỉnh trong nước, nơi đây tôi cũng có một số liệu, xin mời Chủ tịch cố đọc cho mọi người ở đây cùng nghe. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa một văn kiện trong tay cho Cố Tắc Viêm. Chủ tịch Cố, anh đọc báo cáo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường cho mọi. Góc truyện audio.com, người được biết, Cố Tắc Viêm nhìn ánh mắt sẵn giọng của Vương Tử Quân, hắn thật sự rất muốn từ chối yêu cầu của Vương Tử Quân. Không phải anh coi tôi là hỏa tiễn sao, nhưng đây là phòng họp hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân nói và hắn không có lý do từ chối. Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, lúc này gương mặt Sầm Vật Cương vẫn rất khó coi. Cuối cùng Cố Tắc Viêm nhận lấy văn kiện, dù lúc này trong lòng hắn cực kỳ có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng lại không thể không thực hiện, không dám phản đối Vương Tử Quân. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đủ ép chết người, giống như vừa rồi Hà Kiến Trương căn bản không thể nào từ chối yêu cầu của Sầm Vật Cương. Cố Tắc Viêm hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy giọng nói của hắn không quá lớn thế nhưng lúc này bầu không khí trong phòng đang dương cung bạt kiếm làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Cố Tắc Viêm đọc rất nhanh, văn kiện còn ngắn hơn cả danh sách vừa rồi của Hà Kiến Trương, sau khi đọc xong thì hắn không khỏi xoa xoa cái trán, mồ hôi ướt cả tay. Bí thư Sầm, báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường làm cho người ta chấn động, nếu như tiếp tục như vậy thì những xí nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường sẽ tạo ra những thương tổn cực đại. Dù là bây giờ thì chúng ta nếu muốn tiến hành tu bổ những dòng sông đã bị ô nhiễm thì cần phải bỏ ra số tiền rất lớn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Chúng ta truy cầu phát triển kinh tế thế nhưng cũng không phải phá hoại môi trường. Chúng ta cầu phát triển cần phải hài hòa với hoàn cảnh môi trường, chỉ khi nào có sự hài hòa giữa phát triển và môi trường, như vậy mới có thể làm cho Mật Đông tiến lên. Dưới chính sách mạnh mẽ của chúng tôi, có không ít xí nghiệp phải rời khỏi Mật Đông. Thế nhưng tôi không cảm thấy những xí nghiệp này rời đi sẽ là tổn thất của tỉnh Mật Đông. Không phá thì không xây dựng lại được, chỉ khi nào chúng ta chấp nhận cơn đau bụng âm ỉ vì những điều chỉnh kinh tế này, như vậy chúng ta mới tạo nên cơ sở kinh tế tốt mới có thể thực hiện được phương án Phượng Hoàng Niết Bàn chờ trùng sinh. Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng làm cho vẻ mặt của Sầm Vật Cương chợt trở nên ngưng trọng. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của anh, thế nhưng bây giờ điều cấp bách nhất chính là đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông. Nửa năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông liên tục tụt dốc, khi một vài xí nghiệp rời đi thì công nhân thất nghiệp, đây chính là vấn đề giản đơn nhưng sẽ trở nên phức tạp của xã hội. Đặc biệt là giai đoạn gần đây lãnh đạo thượng cấp vì chuyện này mà tiến hành nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi nhất định phải làm tốt công tác phát triển kinh tế ổn định xã hội của Mật Đông. Sầm Vật Cương đối thoại với Vương Tử Quân làm cho bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngưng trọng. Tuy hai người cũng không có ý khắc khẩu thế nhưng đã tạo nên bầu không khí đối lập. Chủ tịch Tử Quân, ăn một miếng không thể mập lên được, bất cứ chuyện gì cũng không phải chỉ xử lý một lần là xong, chúng ta nên tiến lên từng bước một. Nếu không sẽ có hiện tượng chống đánh xuôi kèn thổi ngược, lý tưởng và sự thật ngày càng cách biệt với nhau. Sầm Vật Cương ho khan một tiếng, góc chuyện audio.com, rồi tiếp tục nói, vì vậy tôi đề nghị đẩy mạnh giám thị xí nghiệp, đồng thời cũng phải cho bọn họ khôi phục lại sản xuất để tránh những tổn thất không thể cứu vãn cho nền kinh tế Mật Đông. Cách chương.